Nhiều quá cho nên hôm nay phải sang đến buổi giảng hôm nay. Buổi giảng hôm nay thì chắc là tôi chỉ giảng khoảng 4 đại Bồ Tát thôi, không có nhiều được. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện khác. Và chúng ta học tiếp nhập pháp giới, tức là hiện tại đồng tử đi cầu đạo. Hôm qua chúng ta học vị đại Bồ Tát lớn hôm qua là vua Vô Yểm Túc, tức là ông vua rất ác. Ông vua ác phải làm gì để mà độ chúng sinh can cường khó dậy? Thì sau khi vua Vô Yểm Túc dạy cho hiện tại đồng tử xong, dạy cái gì? Tức là dạy là khi mà hành Bồ Tát đạo đó, có nhiều lúc Bồ Tát phải có cái phương tiện thiện xảo và dám thị hiện làm ác, chứ không phải quý vị nghe thấy Bồ Tát là lúc nào cũng phải hiền hết. Không có. Bồ Tát nhiều khi cũng phải làm bộ trừng mắt, trợn mắt lên để đệ tử mới ngộ được. Còn mình cứ nói nhỏ nhẹ hoài để đệ tử mới ngộ. Nói nhỏ hồi ngủ hết. Nói nhỏ nhẹ quá cái đệ tử đang mệt cũng cái nghe, nghe thầy nói nhỏ nhẹ cái đệ tử từ từ nhập định, ngáy khò khò luôn. Đến lúc mà sắp sửa ngáy á, lấy gậy đập bốp một cái tỉnh dậy. Tỉnh dậy. Trên đó là những trường hợp mà quý vị thấy trong nhà thiền á. Nhà thiền á, có những cái tích trượng mà không cần nên là mình nhìn thấy rõ ràng, như là Tổ Lâm Tế, Hoàng Bá vân vân. Hay là Đức Sơn. Tổ Lâm Tế đệ tử mà giảng không hiểu á, lại gần ngày hét cho mấy cái giật mình và tỉnh ngộ. Còn Đức Sơn á, đệ tử mà tới mà không có Tổ Đức Sơn đệ tử dạy mà không hiểu lắm mới gậy đập liền. Cho nên trong nhà thiền có những vị tổ mình thấy những hành vi rất là táo bạo độc ác. Có vị thầy nữa, một thiền sư, là ai tới hỏi đạo á, ông giơ ngón tay lên, cũng trả lời giơ ngón tay lên, cái người kia mới tỉnh ngộ. Thì thiền sư nó con chú đệ tử Sa Di nó đứng bên cạnh hầu thầy, thấy người nào tới hỏi đạo của thầy, thầy không nói năng gì hết, thầy giơ ngón tay lên. Hôm đó ông thầy đi vắng, cũng có khách thiền tới hỏi đạo, sư phụ cũng có nhà thì ông ta thay thế sư phụ hỏi đạo xong, ông tặng giơ ngón tay lên, chú tiểu cũng giơ ngón tay lên. Cái người kia không hiểu, sư phụ giơ thì người ta hiểu, còn chú tiểu giơ ngón tay người ta không hiểu. Cái chờ sư phụ về, ta nói là ta kể lại cho sư phụ. Thiền sư nghe thấy vậy, ông không nói gì hết, đầu bếp lấy sẵn con dao để xong đằng sau lưng. Ông tới ông hỏi đạo chú tiểu, hỏi đạo để tự mình coi. Ông này ông quen rồi, thấy vậy cũng giơ ngón tay lên, vừa giơ ngón tay thì sư rút ra chặt đứt ngón tay. Chú tiểu lại oai oái kiếm hỏi, lại hỏi cái đạo lần nữa, chú tiểu lại giơ ngón tay cụt. Thì lúc mà chú tiểu giơ ngón tay cụt ra thì chú tiểu giác ngộ, giác ngộ nhưng mà cụt mất ngón tay rồi. Nên thiền sư giữ lắm, Nhưng quý vị nào mà phải về muốn làm giữ như vậy đó là phải cẩn thận. Nhiều khi chặt tay người ta đứt mà không ngộ đạo mà nó là đánh ta u đầu đó, không hiểu nó bỏ chùa đi chỗ khác. Nên làm Bồ Tát ác rất là khó. Nhưng mà không phải làm lúc nào cũng làm ác à. Khi nào phải cần trên Bồ Tát á, độ sinh á, là phải cần biết căn tánh của chúng sinh. Cái khu đó vào phải cần ác mới được. Giống như là đạo Phật nó truyền bá ở bên Tây Tạng á. Quý vị biết á, là tại sao đạo Phật ở Tây Tạng toàn là mật tông không à? Tại sao không có thiền, không có tịnh độ? Thiền tịnh độ vô không nổi. Tại cái xứ đó là cái xứ núi cao, ma quỷ nhiều. Mà cái đạo đó, đạo gốc của nó là đạo bên, tức là chuyên môn phù thủy không à. Trên cái vị thầy đầu tiên mà được vua Tây Tạng mời đến, ông ta tên là Kamalashila. Không, cái lỗi Sangharakshita. Ông ta đến nơi thì ông ta truyền đạo. Ông ta tới, ông ta ở tu viện Ngân Đăng Đa tới giảng đạo bình thường thôi. Giảng đạo bình thường xong rồi không nghe, là họ dùng bùa phép chơi lại. Ông ta tới xây chùa xong, xây chùa được. Ngày hôm nay Phật tử tới xây được, đóng xây lên được chừng cái tường chừng như đây. Ngày hôm sau tới cái tường nó lại sẽ đẹp luôn. Dùng chánh pháp, dùng kinh, dùng hiền giáo để hướng dẫn không được. Dân chúng của nó vừa ngoan cố, tại họ thấy đạo khác tới họ ghét lắm. Họ dùng các đủ thứ, họ ếm họ làm cho không có đạo Phật không có tới được. Thì Sangharakshita mới nhìn thấy mình là dạy Nananda, nhưng mà tới đây dạy cái chúng này không được. Tại nó là toàn là phù thủy với lại người hung dữ không à. Nói là ăn chay niệm Phật đi không nghe. Ông ta biết là căn tánh Ấn Độ thì cái nhóm này không được. Ông ta mới cứu từ đi trở về Ấn Độ, tới cái tu viện khác, tu viện Vipassana. Tìm một thầy khác tên là Padmasambhava, tên là Liên Hoa Sinh, mời ông tới đi cùng mình trở sang lại Tây Tạng để hướng dẫn. Nhưng thầy này là tu viện này chuyên môn tu mật tông. Tới nơi đó ông này giảng đạo, xây chùa xong xuôi hết, xây lên. Đêm á, cái tụi đạo bên nó xây ông binh tới, những ma quỷ á, tới gỡ hết miếng gạch ra. Thì Padmasambhava mới đọc chú bắt phấn, bắt mấy con nó vô hết. Chẳng lẽ người tới đây gỡ mấy miếng gạch được không? Đi tới lấy khiên thạch cát tới xây tiếp. Thế là bắt hết cả đám ma quỷ ông binh nó xây. Một ngày, một chiều qua một đêm thôi, ngày hôm sau cái ngôi chùa Samyaling được xây lên. Chỉ có một đêm thôi, cái ngôi chùa Samyaling đặc biệt, chỉ qua một đêm thôi mà xây xong ngôi chùa. Không phải nhờ người xây, bắt ông binh xây. Cho nên từ đó phù thủy đạo bơ nó phải quy phục hết. Chỉ có Padmasambhava mới trị được tụi nó và gọi là xây dựng đạo Phật ở đó. Và đạo Phật nó trở thành đạo Phật mật tông. Mật tông mới trị được tụi nó. Mình tới hiền hiền nó trị không được. Vì hiểu lý do tại sao đó. Thời đó tại vì Tây Tạng rất là gần cái tàu, các thiền sư cũng sang giảng nữa. Nhưng mà không trị được. Và ngồi thiền là gì? Mình ngồi thiền nó đúng tay nhé, tự nhiên trung tâm nó đánh tới bỏ trung quanh người mình, hoảng hồn bỏ chạy, không ngồi được. Nên phải tùy căn cơ, mình thấy mình độ không được, tìm người khác độ. Mình tới khu đó mình giảng đạo nhẹ nhàng, không nghe, phải la hét đánh đập á, kêu mấy ông thầy khác tới dậy. Nên Phật giáo Tây Tạng trong các tu viện á, quý vị nhìn thấy phim qua có cái tu viện toàn là những chú tiểu nhỏ tiểu nhỏ nó gọi là tiểu quỷ phá kinh khủng, thì phải có những ông sư đặt ma giữ lắm. Những đặt ma đó tiếng Tây Tạng gọi là ma tóc tóc. Ông đặt ma đó là giữ như là hung thần vậy đó, tức là mỗi lần mấy chú tiểu nó phá phách đó, là mấy ông lôi ra là quất đánh đánh giữ lắm. Đó, cho nên là mấy chú tiểu nó rất là sợ mấy ông đặt ma tóc tóc đó. Sau khi dạy chân thiện đại đồng tử xong rồi, tức là phải nhiều khi mình phải thị hiện để mà hóa độ những chúng sinh dữ dằn, thì ông vua Vua Hiển Túc này mới giới thiệu chân thiện đại đồng tử đi gặp một ông vua khác. Ông vua kế này tên là Đại Quang. Ông vua Đại Quang này đó, khi tới gặp đó thì hoàn toàn trái ngược với ông vua trước. Ông vua này đó thì không có dùng hình phạt. Ông vua này ngược lại rất là từ bi, luôn luôn quan tâm đến việc cơm ăn áo mặc cho dân chúng, làm sao cho dân chúng được gọi là cơm no áo ấm. Hoàn toàn trái ngược với ông vua trước là vua Hiển Túc. Ông vua này lúc nào cũng lo cho dân hết, chăm sóc dân, thương dân, giống như là thời xưa vua Nghiêu, vua Thuấn rồi đó. Đời Trung Quốc thời vua Nghiêu, vua Thuấn nổi tiếng nhất của Trung Quốc là thời hai vua đó, là đi đường vàng rơi ngoài đường không ai cảm nhận hết đó. Tối ngủ không cần đóng cửa sổ, không cần đóng cửa hết, không bao giờ có trộm cắp hết. Tại những cái vị vua như vậy là những vị vua có đức, cảm hóa được dân chúng. Hai vị vua này trái ngược nhau để nói cái gì? Thì dạy cho Bồ Tát thấy rằng khi mà độ sinh thì Bồ Tát không có nhất định phải theo một cái mô hình cố định nào hết. Cái đó là cái đặc biệt của Bồ Tát, chứ không phải là lúc nào Bồ Tát cũng phải mỉm cười, dễ thương, rồi lúc nào cũng phóng hào quang. Khi vào một cái quốc độ dân chúng mà can cường khó dạy thì Bồ Tát phải phùng mang trận mắt hết cả lửa. Mà khi vào cái quốc độ dân chúng, sau khi mà đã được các ông vua hết cả lửa trị xong rồi, tụi nó trở thành hiền hết rồi, thì nó sang cái nước bên này, nó ủa nước bên này nó sướng quá. Tại vì tụi dân chúng mà đã được ở cái nước mà hiền này là đã được trị rồi, đã không còn tạo điều ác rồi, cho nên tái sinh sang cái cảnh giới của ông vua này. Mà ông vua này là ông chỉ độ những người có đức thôi, và những người không có đức thì sang ông vua kia. Cho nên mình thấy là cái cộng nghiệp đó, nó đưa một cái nước đó, dân chúng hiền hòa, thì nó sinh ra cái ông vua hiền hòa. Mà cái nước mà toàn là giữ không đó, thì cái ông vua đó cũng phải giữ, nó chiêu cảm lẫn nhau. Trên Bồ Tát hành đạo phải tùy thời, tùy chỗ, tùy căn cơ thích hợp. Cho nên Bồ Tát phải rất là flexible. Bồ Tát không được cứng ngắc. Bồ Tát phải tập yoga cho nó dẻo. Thì mình có thấy ở trong này là có một lúc Bồ Tát giữ, lúc Bồ Tát hiền, lúc Bồ Tát già, lúc Bồ Tát trẻ, lúc Bồ Tát làm nông, có Bồ Tát làm bà, nó đầy đủ hết. Thôi, không cần nói chung còn nhiều các Bồ Tát khác lắm mà mình cũng có thì giờ. Giờ mình chạy thẳng một đèo cho tới gần hết. Giờ mình đi tới vị gần như ba vị Bồ Tát chót. Và Đại Bồ Tát nổi tiếng là Bồ Tát Di Lặc, Nittaya. Khi hiện tại đồng tử được các vị khác giới thiệu đến Bồ Tát Di Lặc, thì khi gặp Bồ Tát Di Lặc thì Bồ Tát Di Lặc mới mời hiện tại đồng tử vào nhà của mình, tức là cái nơi trú ngụ của mình đó. Vì cái nơi ở của Bồ Tát Di Lặc tên là gọi là Lầu Cát Tỳ Lô Giá Na. Cho nên mình thấy cái chữ Tỳ Lô Giá Na đó, tức là pháp thân Phật, mà còn gọi là pháp giới nữa. Cho nên mới nói khi mình đang tưởng đi vào, tức là nhập pháp giới là như vậy đó. Pháp thân Tỳ Lô Giá Na. Thì Bồ Tát Di Lặc chỉ có bốn tay, phải bốn tay ba cái này nè, đàn chỉ tưng tưng ba cái vậy. Thì tự nhiên các lầu cát của Tỳ Lô của Ngài Di Lặc mở ra và hiện tại đồng tử đi vào. Khi hiện tại đồng tử bước vào cái lầu Tỳ Lô Giá Na thì hiện tại đồng tử thấy, tức khắc thấy được tất cả các việc độ sinh của tất cả chư Phật đã làm trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Tức là Ngài Di Lặc dẫn hiện tại đồng tử đi coi cái nhà của mình, và vào đó là thấy hết được tất cả công việc độ sinh của chư Phật từ xưa đến nay. Thì tham quan xong xuôi hết thì Ngài Di Lặc xong xuôi hết rồi, Ngài Di Lặc lại búng tay ba cái tinh tinh tinh, tự nhiên tất cả nhà lầu, cả cái villa nhà lầu của Bồ Tát Di Lặc biến mất tiêu, và cả Di Lặc cũng biến luôn. Hiện tại đồng tử nhìn lại thấy mình đứng chơ vơ ở cánh đồng. Tỳ Lô Giá Na cát, tức là cái lầu Tỳ Lô Giá Na, nó biểu hiệu cho pháp thân của Phật. Cho nên nó gọi là pháp thân Tỳ Lô Giá Na. Đức Phật tuy nhập Niết Bàn đối với hàng thanh văn, nhưng Ngài vẫn còn tồn tại dưới cái hình tướng thanh tịnh pháp thân. Trên hàng thanh văn không có biết cái thân Tỳ Lô Giá Na này, hàng thanh văn chỉ có căn cứ trên hình sắc. Giống như là ông thánh Thomas chỉ có căn cứ trên Chúa Giêsu hiện ra, phải sống lại, phải tới đây cho tôi rờ, tôi sờ được thì tôi mới tin. Thì hàng thanh văn rất là practical, rất là thực tại. Với Phật nhập Niết Bàn là mất rồi, không còn nữa. Nhưng đối với hàng Bồ Tát nó không có như vậy. Bồ Tát là giao cảm và tiếp thọ tiếp tục với lại pháp thân của Phật. Cho nên mà pháp thân thì thường trú. Còn cái sinh thân này đó, sinh thân là thân tứ đại này, bằng da bằng thịt này thì là vô thường, có sinh có diệt. Sinh ra ở Ca Tỳ La Vệ và nhập Niết Bàn ở Kotina Kushinaga. Còn pháp thân thì sao? Không bao giờ biến mất. Tu trở về với chân tâm thanh tịnh thì mới gặp được pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Muốn gặp được Tỳ Lô Giá Na, mà Tỳ Lô Giá Na tính là pháp thân, mà pháp thân cũng chính là cái chân tâm thanh tịnh của mình thôi. Cho nên Bồ Tát khi mà tu á, thì Bồ Tát cũng phải nhập chân tâm của mình. Nhưng mà cái nhập trở về chân tâm của mình á, nên như gọi là tu thiền á, phải kiến tánh. Kiến tánh trên kinh Pháp Hoa gọi là khai thị ngộ nhập. Khai mà mở ra nhìn thấy, rồi chỉ bày, tức là giống như Bồ Tát Di Lặc mở cái tàu Tỳ Lô Giá Na ra cho hiện tại đồng tử đi vô, rồi chỉ cho hiện tại đồng tử thấy tất cả công hạnh của chư Phật. Chúng ta được nhận ra được như vậy, và sau đó hiện tại đồng tử phải tiếp tục hành trình để mà nhập pháp giới. Tức là khi nhận ra được cái tánh của mình, tánh đây là chân tâm của mình, thì khi mình mới nhìn thấy nó đó, thì vô minh vọng nghiệp của mình vẫn còn. Nếu mình không tiếp tục tu nó sẽ ụp lại. Cho nên mình vẫn phải tiếp tục tu. Tu đến khi nào mình dẹp sạch hết tất cả mây vô minh phiền não, lúc đó hoàn toàn chân tánh hiển lộ, thì cứ gọi là nhập. Mà nhập là gì? Nhập là nhập cái gì? Tức là nhập trở lại cái chân tâm của mình. Mà khi nhập hoàn toàn trở lại cái chân tâm của mình cũng chính tức là nhập pháp giới. Tại chân tâm bao trùm pháp giới, cả pháp giới này chính là cái chân tâm của mình hiện hiện. Cho nên khi mình nhập lại được chân tâm cũng chính là mình nhập pháp giới. Mà nhập pháp giới là gì? Ôm trọn chúng sinh ở trong đó. Tại chúng sinh không nằm ngoài cái tâm của mình. Mà ôm chúng sinh mà lỡ cái chúng sinh nào nó hãy còn phiền não thì tức là tâm mình còn phiền não. Đơn giản vậy thôi. Tâm của mình bao trùm pháp giới, mà pháp giới có chúng sinh ở trong đâu? Có chúng sinh. Là nếu chúng sinh nào còn chưa được độ, tức là chúng sinh nó còn phiền não, thì tâm mình còn phiền não không? Vẫn còn. Cho nên phải độ sinh là như vậy. Nhiều lý do để mình hiểu về độ sinh. Còn nếu mình an trụ nhập đại định nữa, thì mình khỏe luôn. Chúng sinh thế. Nhưng nếu ngày nào mình muốn thành Phật, tức là cái tâm của mình bao trùm pháp giới, mình trở thành tỷ lô na na Phật, thì phải độ sinh hoài hoài, vô cùng vô tận. Ngài Di Lặc, tên của Ngài là Maitreya, tức là tiếng Tàu nó dịch là từ thị, tức là Ngài tượng trưng cho cái tâm từ ban vui. Cho nên Ngài Di Lặc lúc nào cũng cười hì hì. Ngài đại diện cho tâm từ, còn Quan Thế Âm là đại diện cho tâm bi. Người nào đau khổ thì cầu cho Quan Thế Âm, còn người nào không khổ lắm mà muốn thích vui hơn á, Ngài cầu Di Lặc. Di Lặc dễ thôi, Ngài Di Lặc làm gì, Ngài cười hoài thì mình cũng mình cười trước thì mọi người thấy sau. Dễ. Cười thì sẽ trẻ, đẹp, mặt bớt nhanh. Ngài Di Lặc còn là gì nữa? Ngài Di Lặc còn là tổ của Duy Thức. Thì Ngài dạy cái gì? Duy Thức dạy cái gì? Dạy cho chúng ta quan sát hiện tượng bên ngoài thì làm gì? Quan sát chơi hả? Quan sát hiện tượng bên ngoài, mở mắt cho to ra, nhìn hiện tượng bên ngoài. Tại sao? Để mà đo được cái tâm của mình. Đó. Mình muốn đo được tâm của mình sao? Thì cái thước đo là gì? Chiếu sang bên ngoài. Muốn biết mình còn tham không thì dẫn đi vô shopping đó. Nhìn quần áo bán rẻ bằng on sale nè, mình nhìn thấy cũng như không là biết cái tâm mình ngon lành rồi. Còn nhìn thấy vô đồ mà thấy hôm nay on sale, mà big on sale rồi, trừ 80% á, rồi mua đi mà muốn nó lên bây giờ, mình biết rồi. Tại sao biết mình có tâm mình còn tham hay không? Nhờ cái on sale đó mình mới biết được. Chứ nhìn sự vật bên ngoài mà đo được cái tâm của mình. Tùng tướng mà nhập tánh. Cho nên nhiều khi ủa sao Di Lặc nó nhiều pháp môn dạy quay trở về nhìn chân tâm mà không biết nhìn ngoài không thấy nó đâu, không thấy thôi tôi rồi. Nhìn sao mình còn tham không? Nói trời ơi, tôi đang ngồi đâu có tham gì đâu. Hồi nãy mới ăn no, hồi nãy đang ngồi yên thì đâu có cần tham gì. Quần áo đang mặc ấm thì đâu có cần phải mua đồ thêm. Ngồi yên là không có thấy gì hết á. Muốn thấy cái tâm mình nó làm sao á, thì phải theo Ngài Di Lặc dạy á, quan sát sự vật bên ngoài, nhìn sự vật ngoài là thấy được cái tâm của mình. Còn mình á, muốn nhìn tâm á, mà nhắm mắt lại thì thấy đèn thùi à. Bảo mà thấy khói đen trắng cũng không thấy được nữa. Thấy không? Cách tu á, những cách tu của Bồ Tát á, nó đa dạng, nó không có chỉ có một thứ nào. Mình tưởng tu là cứ bắt đầu ngồi yên, cái nhắm mắt lại, nhắm mắt ngồi cái giật lên giật xuống, đâu có thấy gì đâu. Hồi giật lên giật xuống là cái năng đùng đang ngáy vào khò. Cho nên những người như vậy á, thì những người mà như vậy thì cho quán chiếu. Giống như Thiện Tài Ông Tử làm gì với vị Bồ Tát không nọ đó. Bồ Tát Hải Tràng, tức là Bồ Tát Hải Tràng ngồi nhập định, Thiện Tài Ông Tử tới quan sát. cứ quan sát vị này trong vòng 6 tháng trời, nhập định giác ngộ luôn. Cái cách tu này được không? Người nào mà ngủ hoài đó thì nhớ tu mở mắt ra. Đúng ngồi thiền mà ngủ gục đó thì phải mở mắt ra. Mở kiểu này cũng vẫn gục nữa thì phải mở nhìn thẳng. Nhìn thẳng hồi vẫn còn ngục nữa phải nhìn lên. Cho nên cách tu nó có nhiều cách. Không hành là cứ ngồi nhắm mắt. Quý vị thấy đó, cái môn duy thức là như vậy đó. Cho nên cái người tu học duy thức là phải luôn luôn quán xét sự vật. Còn mắt cái gì, cái radar nó ra tới đâu. Mà ra tới đâu á là tâm biết tới đó. Ra tới đâu tâm mở tới đó. Mà không phải ra, mà thường thường chúng sinh á, mà nhìn tới đâu thì tâm chạy ra, cái chạy rút cho cái đồ đó. Còn Bồ Tát không có vậy, nhìn thấy đồ đó cái chạy trở lại tâm mình. Cái đó cũng là pháp môn phản quan tự kỷ, tức là nhìn sự vật nhưng mà nhìn cái này chạy trở lại liền. Còn chúng sinh nhìn cái chạy mất tiêu, chạy theo cái đó. Ngài Di Lặc nhắc nhở thiện tài đồng tử sau đó nên tiếp tục cầu học với Văn Thù Sư Lợi, vì Ngài là thầy ba đời, tức là quá khứ, hiện tại, vị lai, hoặc là thầy của bảy đời Đức Phật. Ba đời thì quá khứ, hiện tại, vị lai hay là gì đó. Ngài là thầy, nói chung là luôn luôn là thầy của chư Phật, quá khứ, hiện tại, vị lai. Sau khi dạy cho thiện tài đồng tử xong thì là Ngài búng tay một cái là tất cả biến mất. Thiện tài đồng tử chỉ còn thấy mình chơ vơ giữa đồng hoang, rồi không biết đi đâu, không biết đi về hướng nào. Biết là đi tìm Văn Thù, nhưng mà Ngài chỉ nói đi tìm Văn Thù thôi. Thường thường không, các ngày khác phải nói đi hướng nam, hướng đông, hướng tây gì đó. Rồi nói chỉ đi tìm Văn Thù thôi là cái ngày biến mất tiêu, chưa kịp hỏi. Thiện tài đồng tử không có thấy bạn chỉ đường, cái đứng đó không biết đi hướng nào. Cái nhớ lời của Di Lặc Bồ Tát nói cầu Văn Thù thì hiện tại ông tưởng nhiếp tâm cầu đến Văn Thù Sư Lợi. Thì vừa mới nhiếp tâm nhớ tưởng cầu đến Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, thì Ngài Văn Thù Bồ Tát cách đó 110 do tuần liền đưa tay xoa đầu, vượt xoa đầu thậm chí cho hiện tại ông tử. Thì cái vị Bồ Tát đến lúc này đó thì Văn Thù mới xuất hiện để dạy hiện tại ông tử. Văn Thù đầu tiên đó là chỉ dẫn hiện tại đồng tử vào con đường Bồ Tát đạo, nói về Bồ Đề Tâm thôi mà chưa có dạy, đã nói đi học những người khác. Khi học xong xuôi gần hết rồi đó, Bồ Tát Di Lặc học, Bồ Tát Di Lặc xong, Bồ Tát Di Lặc lại giới thiệu Văn Thù Sư Lợi. Thì lúc này Văn Thù Sư Lợi mới kể là một vị thầy. Rồi mình nói đến Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, từ lúc mà sơ tâm học đạo, thiện tài đồng tử gặp Văn Thù Sư Lợi, thì lúc đó là Văn Thù Sư Lợi đã làm vị thầy có hình tướng bằng xương bằng thịt đi tới, tức là vị thầy nhân gian, vị thầy hình tướng xương thịt. Nhưng một khi vào đến Tỳ Lô Giá Na cát, tức là lầu đó, vào được cái nhà lầu Tỳ Lô Giá Na rồi, thì lúc đó thầy của Văn Thù, thầy của Thiện Tài Đồng Tử là Văn Thù Sư Lợi, không còn hiện ra bằng xương bằng thân bằng thịt nữa, mà là cái trí Bát Nhã. Cho nên Văn Thù Sư Lợi không có tới đích thân tới, mà chỉ nghĩ tới Văn Thù Sư Lợi, các tự nhiên thấy tay Văn Thù Sư Lợi không biết ở đâu hiện ra xoa đầu mình. Thì xoa đầu tức là truyền cái sự hiểu biết, ấn chứng cho hiện tại đồng tử. Thì khi mà được xoa đầu ấn chứng thọ ký như vậy, thì tức thì trí huệ của hiện tại đồng tử hoàn toàn thay đổi hết. Cái này mới giống như là cái danh từ của nhà thiền là truyền tâm ấn. Những cái gì của thầy biết đó, truyền sang cho trò. Nói cách khác là từ khi mà thiện tài đồng tử được nhập vào cái Tỳ Lô Giá Na cát, Sau khi thấy được hết tất cả công hạnh của chư Phật rồi đó, thì cái trí bát nhã của hiện tại đồng tử mới bùng mở ra. Cho nên tất cả lúc đó hiện tại đồng tử nhìn pháp giới hoàn toàn khác hẳn. Thế nào cái văn thù sư lợi rất là nhanh, không còn lâu nữa. Chỉ có cầu tới văn thù sư lợi, văn thù sư lợi liền hiện ra, lấy tay xoa đầu liền, xoa một cái, trí huệ bát nhã liền khai mở. Cũng giống như là tìm một cù sa nắm tay hiện tại đồng tử một cái, tự nhiên hiện tại đồng tử nhìn thấy cảnh giới Phật bỏ ra mất. Nhưng mà kỳ này không có mất, kỳ này xoa đầu xong đó là cái trí huệ khai mở hẳn, thòi đàng hoàng ở luôn. Tức là lúc này là hiện tại đồng tử đã có được trí huệ bát nhã rồi. Và khi có được trí huệ bát nhã thì đời sống thay đổi hết khổ. Đó là cái kinh của Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Khi chiếu kiến được ngũ uẩn tay không thì tức khắc thoát khỏi tất cả mọi khổ ái. Mà thấy được ngũ uẩn tay không, thấy được cái đó là nhờ có trí tuệ Bát Nhã. Mà làm sao có được trí tuệ Bát Nhã? Phải mở mắt nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu, đúng không? Muốn có được trí tuệ hay không thì cứ ngồi trong góc, ngồi thiền ngoài không? Vì thế mấy vị thầy lớn hiện nay đây, Đại Lai Lama Ma với lại thầy Nhất Thạnh giao thiệp rất là lớn và rộng, phải update với chúng sanh nhé. Nguyện nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu. Nhìn bằng con mắt quán chiếu đó thì mới hiểu được cuộc đời, trí huệ bát nhã mình mới khai mở được. Chứ không phải là cứ, không phải là cứ hẳn là ngồi thiền rồi nhìn con trí tuệ bát nhã mình nó nằm phía nào, nhìn sâu hồn nữa còn nó nằm ở, mãi tiếp ở trong này. Có thiền sư giác ngộ không phải là ngồi thiền. Thiền sư giác ngộ là bị thầy đập trong cú là giác ngộ. Đang gánh nước nó cái đùng cái là nó giác ngộ. Đang quét nhà cái tắc một cái là giác ngộ. Nếu không biết làm sao giác ngộ được, không phải nghe được cái tiếng tắc nó giác ngộ được. Giác ngộ được là tại gì? Đầu óc luôn luôn quán chiếu về cái công án đó không mới giác ngộ được. Cho nên cuộc đời đó nó vẫn là nó thôi. Muốn có trí tuệ bát nhã là phải quán chiếu giữ nó, quán chiếu rồi mới thấy, cho nên gọi là chiếu. Chiếu thì mới kiến, còn không chiếu sao kiến? Quý vị tối là quý vị đi tìm đồ đây, quý vị phải xài cái đèn pin, quý vị chiếu soi, bấm chiếu ok, chiếu chúng góc có nhìn thấy cái chìa khóa mình rớt ở đó. Thì khi quý vị chiếu là đáng chiếu, là quán chiếu. Và quý vị thấy được cái chìa khóa là kiến, chiếu, kiến. Nên tu thiền đó, hay là tu theo trí tuệ bát nhã đó, là phải quán chiếu rất là nhiều, vận dụng cái trí tuệ quán chiếu này. Thế đó, cái tiếng Anh nó gọi là inside meditation. Còn mà ngồi cứ hít vô hít ra là thở vô, là thở ra, thở vô, thở ra, hít sâu, thở chậm, an lạc, thoải mái, rồi tâm lạc để những cười buông thả vân vân. Mấy cái đó có cho trí tuệ, có cho sự an lạc, bliss, happiness. Rồi sau sư ông Nhất Thành biết được nhiều sắc dữ vậy, sư ông hít ra hết vô tự nhiên sư ông biết được sắc dữ vậy, nếu vậy mình cũng làm được. Không phải sư ông theo dõi tình hình thế giới biết hết, dùng trí tuệ quán chiếu, quán chiếu, quán chiếu. Mà trước khi quán chiếu ngon lành thì mình phải ăn lạc trước mới quán chiếu được chứ, mình phải ăn lạc trước đã rồi mới quán chiếu sau. Đong đong bụng đói làm sao mà quán chiếu gì được, để làm cho thân tâm được thanh lạc rồi lúc đó mới quán chiếu. Mà khi quán chiếu được á, tức là có trí tuệ, mà Bồ Tát á, thoát khỏi mọi khổ ách nhờ trí tuệ. Tại vì khổ ách là do vô minh phiền não mở ra, mà khi mình có mặt trời trí tuệ chiếu lên á, thì mây vô minh đen tối á, đều tan biến hết. Nên tất cả những cái thiền căn bản mà đa số chúng ta học, quán hơi thở, đi đứng nằm ngồi tứ niệm xứ vân vân, những cái cảnh đó là những cái nền tảng chủ tâm thôi. Khi mình đã chủ được cái tâm rồi á, thì phải quán chiếu. Văn thù nhắc nhở thiện tài đồng tử trên bước đường hành đạo, dù gặp khó khăn cách mấy đi nữa, nhưng cũng đừng có nản chí cầu đạo, và nhất là đừng đánh mất niềm tin. Hành Bồ Tát đạo quan trọng là phải giữ vững niềm tin và luôn luôn nuôi cái chí cầu đạo. Văn thù sư lợi cho thiện tài đồng tử thấy rằng từ lúc ban đầu hai người gặp nhau cho đến khi gặp được Bồ Tát Di Lặc, thì Văn Thù Sư Lợi luôn luôn ở bên cạnh thiện tài đồng tử. Mỗi mỗi khi mà gặp tất cả vị Bồ Tát khác lạc lội khắp nẻo đường, lúc nào Văn Thù Sư Lợi cũng ở ngay bên cạnh thiện tài đồng tử, không có rời. Chỉ cần thiện tài đồng tử khởi ý niệm cầu tới ngài, ngài có ngay lập tức thò tay ra xoa đầu ngài. Trên học Bồ Tát đạo là mình phải tin chư Phật Bồ Tát luôn luôn ở bên cạnh mình. Mình càng có niềm tin vững mạnh thì mình càng cảm nhận được cái sự gia bị, gia hộ của các ngài. Còn mình không tin nữa thì mình không có catch được, không có nắm được cái đó. Cho nên mình thấy con đường Bồ Tát đạo mặc dù lấy trí tuệ làm sự nghiệp, nhưng vẫn cần phải có niềm tin, luôn luôn tin nơi chư Phật Bồ Tát, luôn luôn ở đó, ở khắp mọi nơi, không có xa lìa mình. Chỉ cần mình khởi cái niềm tin là các ngài ứng hiện ngay đủ mọi cách, không bằng cách này thì bằng cách khác. Đó. Trên hành giả Bồ Tát đạo không có sợ thời gian, không có sợ cái gì hết đó. Chỉ cần sợ mình mất niềm tin thôi. Mất niềm tin là mình trùng chân liền. Chưa ngộ đạo không sao đó. Chưa thấy tánh không sao đó. Chưa hiểu kinh này kinh nọ không sao đó. Chỉ cần có niềm tin là một ngày nào đó đích thân chư Phật Bồ Tát sẽ dạy cho mình, có vậy thôi. Quý vị thấy dễ không? Dễ. Tin đâu phải dễ đâu, tin khó lắm rồi. Thấy vậy không? Khó tin lắm. Rồi sau khi dạy cho thiện tài đồng tử xong, thì Văn Thù Sư Lợi lại nói thiện tài đồng tử đi tới gặp vị Bồ Tát đó, đó là Phổ Hiền Bồ Tát Sanatana. Thì kỳ này cũng vậy nữa, vừa mới dặn dò xong, thiện tài đồng tử không cần đi tìm đâu hết, vừa khởi niệm cầu tới văn Phổ Hiền Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát hiện ra ngay lập tức. Tức là càng về sau này á, thiện tài đồng tử không cần phải mất công đi đâu đi đó nữa. Các Bồ Tát lớn này đó, khởi niệm cái là ngày hiện ra ngày. Muốn được như vậy, thiện tài đồng tử đã vào Tỳ Lô Giá Na được rồi. Tức là đã vào được cái chân tâm của mình rồi. Thì vào chân tâm của mình đó, bao trùm pháp giới mà tất cả chư Phật Bồ Tát đều nằm trong pháp giới hết. Thì mình vừa khởi tâm cái là ứng hiện ngày lập tức. Còn mình chưa có nhập chân tâm, tức là nói cách đơn giản là mình chưa có thanh tịnh tâm ý của mình, mình thắp 10 nén nhang, thắp 10 bó nhang, cầu hoài, Quan Thế Âm Bồ Tát vẫn chưa hiện ra. Thắp hồi là khói mịt mù cái phòng này hết. Ai vô là nghẹt mũi, là ho sủa cũng được. Và chùa đó các người Tàu họ tới, trời ơi, họ mỗi lần Tết họ tới họ cắm nhang á, trời ơi, nhiều khi cháy chùa luôn á. Không phải cắm 2-3 cây nhang, rút nguyên bó cắm luôn, đốt cháy phòng phực nữa. Vừa mới cắm vô một cái, quay đi, mấy sư cô chạy tới rút ra, dí vào nước liền. Vậy á. Mà tôi sợ nhất là những cái buổi lễ như vậy, vào tôi ngạt mũi này, khói đầy hết trong trong chánh điện, ghê lắm. Cô ở đây cho tới một nén nhang thôi. Một nén tức là nhiều nén, một tức là tất cả là một. Giáo lý của Hoàng Nghiêm. Mà những người đó người ta đâu cần biết giáo lý gì. Thắp càng nhiều bó đó thì Phật càng nghe, càng hưởng, càng nhớ tới, mình càng cầu nó nhanh. Khổ vậy. Cho nên muốn được cảm ứng nhanh được với chư Phật Bồ Tát như vậy thì một lần nữa tâm mình phải thanh tịnh. Muốn thanh tịnh thì mình phải lắng lòng xuống, lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về giúp tâm, cách về chân tâm của mình. Thì tâm của mình trở về tâm của mình, trở về cái chân tâm thanh tịnh. Mà thanh tịnh á thì khỏi cần thắp nhang, nghĩ nghe tới liền, chả cần cầu nó, chỉ cần nghĩ tới Bồ Tát Phật, cái là Phật Bồ Tát hiện ra ngay. Cho nên những người mà ở tu trên núi, các tổ sư tu trên rừng núi không có nhang cũng các ngài bèn thắp nhang bằng giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát chi kiến hương, cúng dường chư Phật bằng cái hương đó, bằng cái giới định huệ của mình, lấy cái đó mà cúng dường chư Phật. Còn mấy cái nhang mà mua ở chợ nè, trời, cái nhiều cái nhang dở ẹp, thắp lên nó còn hôi nữa, làm allergy tùm lum hết. Phải lựa mua nhang thiệt là nhang Nhật á, nhang Nhật nhỏ xíu thơm thanh. Khi Bồ Tát Phổ Hiền xuất hiện thì ngài dạy thiện tài đồng tử tu hạnh Phổ Hiền, brand name của ngài. Dạy tu hạnh Phổ Hiền, hạnh Phổ Hiền là 10 cái hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, quý vị biết không? Biết 10 hạnh Phổ Hiền. Khi ngài Phổ Hiền dạy cho thiện tài đồng tử 10 cái hạnh Phổ Hiền này thì thiện tài đồng tử liền nhập vào 10 hạnh Phổ Hiền. Tức là lúc này là tu nhanh lắm, vừa mới dạy cái là chứng liền, dạy cái chứng liền. Ở trước dạy xong mình phải tu thời gian mới mới chứng được. Còn bắt đầu từ sau này trở đi là thiện tài đồng tử là đã chứng bao nhiêu cái tam muội rồi, samadhi của các vị khác. Trên Phổ Hiền vừa mới dạy cho 10 hạnh Phổ Hiền thì tức khắc thiện tài đồng tử nhập vô Phổ Hiền hạnh nguyện. Rồi tức khắc thiện tài đồng tử thấy mình chu biến khắp pháp giới, nơi nào có Phổ Hiền thì nơi đó có thiện tài. Mà cái này không phải là lần đầu tiên, tại vì trước hồi nãy mình chưa quên nói là khi mà vào Tỳ Lô Giá Na đó, vào cái lầu Tỳ Lô Giá Na đó, thiện tài đồng tử thấy chư Phật trùng trùng điệp điệp mười phương thì thiện tài đồng tử mới đảnh lễ xuống. Mà khi đảnh lễ xuống đó, thì thiện tài đồng tử thấy trước mỗi người Phật lại có một thiện tài đồng tử. Tức lúc đó thiện tài đồng tử nhìn thấy chư Phật các nơi mà tự động thấy khi mình đảnh lễ, thấy tự động mình cũng thấy sâu ủa xong mình cũng có bao nhiêu chư Phật là có bao nhiêu mình đảnh lễ. Lúc đó lần sau là cao thủ rồi, tức là sang nhập được vào pháp giới thì trước mỗi một vị Phật nào thì tức khắc mình cũng trước có một vị Phật đó. Chứ chỉ có một mình đảnh lễ đây mà tự động bao nhiêu thiện tài đồng tử khác đảnh lễ. Thật ra tức là gì? Tức là mình đảnh lễ rồi thế tất cả chúng sinh đều đảnh lễ chứ Phật. Đó là lý do khi mà mình tụng, trước khi mà mình đảnh lễ đó, chư tổ kinh thường đó, của các chùa đó có dạy mình cái câu rất là hay: năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghỉ, ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện chung. Ngã thử đạo tràng nghe nhanh quá, nghe không kịp đó. Có ai tụng cái đó không? Và thôi à. Đại ý câu đó rất là khi mà cảm ứng đạo giao năng tư nghỉ á, thì cảm ứng rất là khó thể nghĩ bàn được như vậy đó. Tại sao? Khi nào nó khiến cho cái sự cảm ứng nó được lưu thông? Chỉ vì cái lòng tin mình thật là mạnh thì mình mới, mình xài trí huệ mình không có thể đụng được, bắt được bài của chư Phật đâu. Tại trí huệ mình rất là thấp, thấp kinh khủng, không thể nào mà bắt được và trúng bài của chư Phật đấy. Muốn bắt được các bài của chư Phật thì thực ra phải xài lòng tin, cái này được làm được. Thông minh mà tài trí anh hùng, kiếm tánh gì đó cũng về được, thực lạc được. Nó phải tin thôi. Thế muốn được cảm ứng được với chư Phật thì phải có lòng tin. Xong sau đó ngã thử đạo tràng như đế châu, là ngã là tôi rồi, là cái thân này là đứng trước đạo tràng này đó, giống như đứng trước một cái lưới đế châu vậy đó. Đế châu tức là cái lưới của vua trời đế thích đó. Thì cái lưới đó nó răng ở trên trời đó, thì cái lưới đó là mỗi một cái mắt lưới là một cái hạt châu, mỗi một cái mắt, mỗi một đan thì là trên cái lưới đó nó rất nhiều hạt châu, như là 100.000 hạt châu. Mà cái lưới đó nó thường được xài để nói về cái giáo lý của Hoa Nghiêm, là khi mình nhìn vào một hạt châu thì mình nhìn thấy hình của bao nhiêu hạt châu khác nằm trong cái này.